Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hòa Thượng, trong mấy năm, mấy tháng qua của năm 1998, mặc dầu với tuổi già sức yếu, nhưng mà vì lòng từ bi giáo hóa độ sanh, Hòa Thượng đã từ mẫn đến tổ đình Ấn Quang để ban bố pháp môn thiền học căn bản cho toàn thể quý lực vị. Đáng lý ra ngày Tết chúng ta phải làm lễ tạ pháp, nhưng mà vì Hòa Thượng cũng không có thì giờ và chúng ta cũng không có làm lễ đúng như là các nơi khác. Hôm nay cũng là còn dịp đầu năm, năm 1999, chúng con xin thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử tổ đình Ứng Quang và các vị Phật tử trong đạo tràng hiện tại, xin thành tâm kính chúc Hòa Thượng trong năm mới được đầy đủ sức khỏe để Hòa Thượng lo giảng dạy, hướng dẫn cho toàn thể Tăng Ni Phật tử trên bước đường tu học về pháp môn thiền căn bản này, và mong Hòa Thượng luôn luôn được an lạc và được trí huệ viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cũng cầu nguyện Chư Tôn Hộ Pháp, Chư Thiên, các vị Bồ Tát, các vị Tổ Sư gia hộ cho Hòa Thượng lúc nào cũng được khỏe mạnh, để Hòa Thượng giáo hóa cho toàn thể các Phật tử trong nước cũng như các nơi đều được ảnh hưởng cái pháp lạc của Hòa Thượng để tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trước khi giảng, mời quý Phật tử chấp tay niệm danh hiệu Phật Chư Tôn. Mời tất cả ngồi. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp phần thứ 5 là hành phương tiện. Phàm muốn tu chỉ quán phải đủ pháp môn phương tiện. Pháp phương tiện có 5. Một là dục, muốn lìa tất cả vọng tưởng điên đảo của thế gian, muốn được tất cả pháp môn thiền định trí huệ. Dục cũng gọi là chí, là nguyện, là ưa, là thích. Vì người ấy có chí nguyện ưa thích tất cả pháp môn thâm diệu nên gọi là dục. Như Phật dạy, tất cả pháp lành lấy dục làm gốc. Cái chỗ này, cái từ ngữ người ta dễ hiểu lầm lắm. Bởi vì thường nói rằng người tu phải ly dục, phải không? Phải ly dục, mà đây lại nói là dục. Thì cái câu đó nghe nó lạ. Nhưng bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy, chữ dục này nó có hai mặt. Một mặt dục là tham dục, tức là ham muốn cái ngũ dục của thế gian, như là tài, sắc, danh, thực, thùy, hoặc là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mình tham đắm mấy cái đó gọi là tham dục, cũng gọi là dục. Còn hai là dục là ý chí, là mong muốn, là ước nguyện. Bởi vì nếu chúng ta có những cái tâm tham dục thế gian thì chúng ta phải lìa, phải bỏ. Ngược lại, nếu người tu mà không có ý chí, không có ước muốn, không có những cái nguyện mạnh mẽ thì không thể tiến được. Như vậy, mong mỏi được tiến lên, ước nguyện được những điều hay, tốt, cái đó cũng gọi là dục. Nhưng mà dục của cái chiều tiến lên. Cho nên nói tu hành vô dục, đạo quả nan thành là vậy đó. Tu hành mà không có cái ham muốn, cái mong mỏi, cái ước nguyện thì đạo quả không thể đạt được. Cho nên ở đây nó tất cả pháp lành lấy dục làm gốc. Bởi vì chúng ta muốn làm một cái điều gì lợi ích cho ai thì đều có một cái ý chí ước nguyện làm lợi cho mọi người. Cái ý chí ước nguyện đó, cái từ ở đây dùng là dục đó. Như vậy thì học đạo chúng ta đừng lầm, một bên thì nói ly dục, một bên lại nói phải dục đó. Ly dục là lìa ngũ dục, không đắm nhiễm ngũ dục. Đó là cái bước đường tu hành của người xuất gia cũng như tại gia. Còn dục này là cái ý chí, là một phát nguyện, là một ưa thích, muốn vươn lên, muốn đạt được những cái gì cao siêu, tốt đẹp. Thì như vậy cái dục này là cái dục cao quý, chúng ta phải thực hiện cho được. Cho nên ở trong nhà Phật bên nay thì gọi là tứ niệm xứ, bên kia gọi là tứ chánh cần, nó là tứ duy ý túc. Tứ duy ý túc thì cái đầu của tứ duy ý túc là gì quý vị nhớ không? Dục như ý túc đó, dục như ý túc tức nhờ cái mong muốn, cái phát nguyện của mình mà nó được đầy đủ đạo pháp thì đó gọi là dục như ý túc. Hiểu vậy thì chúng ta khỏi lầm cái từ ngữ ở trong nhà Phật. Như vậy thì ai tu muốn tiến lên, muốn dứt hết mọi cái điên đảo mê lầm của thế tục thì chúng ta đều phải áp dụng cái pháp môn thiền định trí tuệ. Mà cái pháp môn thiền định trí tuệ muốn đạt được thì cái dục là cái đứng đầu, cho nên gọi là dục như ý túc. Như vậy thì cái dục này tôi lặp lại là ý chí, là phát nguyện, là ưa thích, chứ không phải dục này là cái chuyện đắm mê đó, đắm mê theo người trần tục. Như vậy thì bước đầu trong khi hành phương tiện tiến lên trong việc tu thiền, chúng ta phải có cái dục đó. Nhờ cái dục này gọi là dục như ý túc đó, nói cho dễ, cho thanh hơn, phải có ý chí, phải có phát nguyện và phải có ưa thích thì mới tiến được. Người tu mà không có ý chí, không phát nguyện, không ưa thích thì không tiến được trên con đường đạo. Như vậy dục là cái thứ nhất để chúng ta tiến đạo. Hai là tinh tấn, kiên trì giới luật, xả dứt ngũ cái, đầu hôm và khuya, tinh chuyên không bê trễ, như người kéo lửa, chưa nóng trọn không dừng nghỉ. Ấy gọi là pháp tinh tấn thiện đạo. Ở đây vừa có ý chí phát nguyện rồi thì đây chúng ta phải cố gắng, phải tinh tấn. Chứ tinh tấn làm cái gì? Một là tinh tấn gìn giữ giới luật mình đã thọ. Người xuất gia thì giữ 10 giới của Sa Di hoặc là 250 giới của Tỳ Kheo bên Tăng. Còn người tại gia thì giữ 5 giới cho được đó. Kế đó là xả dứt ngũ cái. Ngũ cái mà hôm trước chúng ta đã học đó, cho nên hôm nay tôi phải kể lại. Xả dứt ngũ cái, rồi đầu hôm và khuya tinh chuyên không bê trễ, như người kéo lửa chưa nóng trọn không dừng nghỉ đó. Như vậy thì chúng ta giữ giới là đầu, rồi chúng ta cố gắng dẹp bỏ tham sân si vân vân. Kế đó nữa là chúng ta phải cố gắng chuyên tu, tinh tấn tu đầu hôm và khuya đó. Quý vị thấy là người xuất gia thì đầu hôm phải tọa thiền, khuya phải tọa thiền đó. Còn người tại gia thì tùy duyên, hoặc đầu hôm hoặc khuya, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, cố gắng chuyên cần tu hành, không có để bê trễ, thì đó là tinh tấn. Đây thí dụ như keo lửa, thì cái vụ này rất là xưa, ngày nay ít có người biết. Vì hồi xưa người ta muốn lấy lửa thì phải có hai cái thanh gỗ cọ nhau, rồi đó có cái miếng bổi, khi cọ nó ấm ấm lần lần, cái nó có khói rồi cái nó bắt cháy bổi, thì đó là sao lửa. Mà nếu mình cọ hơi ấm là mình ngừng thì sao? Thì nó không bao giờ ra lửa, thành nó phải cọ cho bao giờ ra lửa mới thôi. Người tu cũng vậy, phải chuyên cần tinh tấn cho tới bao giờ đạt đạo mới thôi, chứ không có nửa chừng, không có bỏ dở, thì như vậy thì chúng ta tiến đến cái kết quả tốt. Còn bằng chúng ta bê trễ, chúng ta chậm, chúng ta hơi lôi thôi, thì trên đường đạo khó tiến được. Đó là cái tinh tấn. Cái thứ ba là niệm. Chữ niệm này chúng ta phải nhớ, niệm có hai phần. Niệm là tụng niệm, niệm là nghĩ nhớ. Tụng niệm là nói ra tiếng, như mình niệm Phật thì phải nói ra tiếng, tụng kinh ra tiếng. Còn chữ niệm ở đây là nhớ. Tưởng nhớ pháp thế gian dối trá rất hèn, nhớ pháp thiền định tôn trọng đáng quý. Nếu được thiền định tức là pháp đầy đủ các trí huệ vô lậu, tất cả đạo lực thành thông, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh, ấy là đáng quý nên phải nhớ. Như vậy thì nhớ ở đây chúng ta nhớ hai điều. Điều thứ nhất là nhớ tất cả pháp thế gian là dối trá, rất hèn. Rồi nhớ pháp thiền định là rất quý, rất là tôn trọng, đáng quý. Tại sao pháp thế gian hèn, pháp thiền định quý? Bởi vì pháp thế gian là chúng ta đi theo con đường mê lầm, sinh tử, cho nên gọi nó là hèn. Còn pháp thiền định đáng quý là vì chúng ta tiến lên con đường giác ngộ giải thoát, cho nên nó là quý. Dù cho thế gian được danh vọng, được tiền của vân vân, nó cũng là một cái phần tạm bợ, bao nhiêu năm rồi mất chứ không có còn mãi, cho nên nó là tạm bợ, là giả dối. Nhưng vì chúng ta không biết nên chúng ta đắm mê. Ngày nay chúng ta biết rồi, luôn luôn tưởng nhớ pháp thế gian là không đáng quý, không có cao cả, chỉ có tu thiền định mới là đáng quý. Vì sao? Vì người tu thiền định rồi sẽ phát được trí huệ vô lậu. Ở đây dùng chữ trí huệ vô lậu, quý vị hiểu trí huệ thế nào là hữu lậu, trí huệ thế nào là vô lậu không? Trí huệ hữu lậu là cái trí huệ, còn chữ lậu này là lọt, là rớt. Cái trí huệ khôn ngoan để rồi được những cái quả tốt, hay là làm thành công ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái đó gọi là hữu lậu, vì nó còn rơi trong sanh tử. Dù phải sắc giới hay vô sắc giới trong hình tướng, mà nó vẫn là trong cái còn sanh tử. Còn trí huệ vô lậu là cái trí huệ hướng chúng ta thấy rõ được cái con đường thoát ly sinh tử, cho nên gọi là trí huệ vô lậu. Đó. Như vậy thì chúng ta phải thấy rõ cái trí huệ nào là hữu lậu, trí huệ nào là vô lậu, để mà chúng ta biết để tiến tu. Như ở đời những người khôn ngoan làm ăn phát tài hoặc là học giỏi thì được trí, nhưng mà trí đó nó thuộc về hữu lậu. Còn người tu thiền định mở sáng trí tuệ thì trí tuệ đó là vô lậu, vì trí tuệ đó là đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ thành Phật, cho nên nó là quý. Như vậy thì cái phần niệm này tôi nhắc lại cho quý vị nhớ hai điều. Điều thứ nhất là nhớ thế gian tất cả pháp đều hư dối, không thiệt, cho nên không quý. Còn tất cả cái pháp thiền định để chúng ta mở sáng ở mắt trí tuệ, giải thoát sinh tử, cho nên phải quý. Luôn luôn chúng ta nhớ như vậy thì tu nó mới tiến. Chứ phần nhiều Phật tử chúng ta ngồi tu bởi nhớ cái gì mà dẹp không được. Nhớ cái gì? Nhớ cái thế gian không à, phải không? Nhớ chuyện hơn thua, chuyện phải quấy, chuyện được mất của thế gian mà tu nó không yên nữa à. Bây giờ chúng ta phải nhớ rõ tất cả việc thế gian nó không quan trọng, nó là cái tạm bợ giả dối, mà phải luôn luôn nhớ cái pháp thiền định thì như vậy tu nó ít có bị loạn động hay là loạn tưởng. Đến cái thứ tư là xảo huệ. Xảo là khéo, huệ là trí huệ. Trí huệ khéo léo. Trí huệ khéo léo bằng cách nào? Tính lường giữa cái vui thế gian và cái vui thiền định trí huệ, sự đắc thất khinh trọng thế nào. Cái vui thế gian vui ít khổ nhiều, dối trá không thật là thất là khinh. Cái vui thiền định trí huệ là vui vô lậu vô vi, lặng lẽ thênh thang, hằng lìa sanh tử, xa hẳn khổ não, là đắc là trọng. Phân biệt như vậy gọi là xảo huệ đó. Đó, ở đây nói cái trí huệ khéo léo của người tu là mình phải suy nghĩ, tính lường, so sánh giữa hai cái vui, cái vui thế gian và cái vui thiền định trí huệ. Cái nào là đắc, cái nào là thất, cái nào là khinh, cái nào là trọng. À, bây giờ quý vị ví dụ như tối 10 giờ tọa thiền, nhưng mà tối hôm nay có đàn ca vũ gì đó người ta đồn hay, rồi sao? Nên đi coi, đi nghe hay là nên ở nhà tọa thiền? Đó, đó là quý vị phải có cái nhìn, có cái so sánh. Thì nếu mà đi coi, đi nghe người ta ca vũ thì vui, phải không? Mà cái vui đó là đắc hay là thất, là khinh hay là trọng? À, bởi vì quý vị đi coi, vào coi, vào nghe người ta ca, người ta múa, mình coi rồi lúc đó thì vui, nhưng mà ra về cái ngáp dài ngáp vắng, phải không? Rồi cái sáng đi làm lừ đừ, đó là vui bên cái khổ chứ không có vui thiệt. Còn nếu mà tài chánh kém thiếu mà ham đi á, thì nhiều khi là phải mượn của người này, mượn của người kia đi cho vui, nhưng về rồi mai mốt ta đòi tiền, tiền đó khổ hơn vui. À, đó. Như vậy thì bên cái vui nó có cái khổ. Còn nếu quý vị ngồi thiền định ở nhà 1 giờ, nửa giờ, ngồi tâm lặng lẽ hoặc chưa lặng lẽ nhưng mà cũng hằng tỉnh, hằng giác, thấy vọng biết, không thèm theo, tỉnh sáng rõ ràng, thì ngồi như vậy mãn giờ xả ra cái đi kinh hàm lễ Phật thì thấy như là không có cái gì vui lắm, nhưng mà lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, phải không? Nhẹ nhàng thảnh thơi thì vui hay buồn? À, rồi xả ra cái xong xuôi rồi cái lên ngủ rất thẳng, khỏe quá, sáng đi làm tỉnh táo, sáng suốt như vậy đó, nó có cái khổ đi theo không? À, thành nó an vui mà không có khổ. Bởi vì quý vị nhớ có hai cái vui, cái vui của thế tục và cái vui của đạo. Cái vui của thế tục đó, là vui nhộn, vui rồi khổ. Tôi nói ví dụ như mấy đạo Phật hữu bên Nam mà ai đó quen uống rượu, uống rượu mà uống mình vui không? Chắc không vui, phải rủ bè bạn, phải không? Năm người, ba người ngồi chung một quán uống mới vui. Mà uống rồi thì sao? Uống rượu vào rồi nói lý, nói sự, phải không? Ông này lý thế này, ông kia lý thế kia, nói hồi cái cãi, cãi rồi xô bàn, xô ghế, để rồi cự lộn với nhau. Cái đó thiệt vui chưa? Vui trong cái khổ, phải không? Vui rồi buồn rồi giận, vui rồi tốn hao tiền bạc. Như vậy đó, vui nó không phải thiệt. Còn nếu chúng ta vui trong cái thiền định, an ổn, thanh tịnh, nếu mà quý vị ngồi thiền nửa giờ hoặc một giờ mà tâm mình thỉnh thoảng nó lặng lẽ, yên tịnh, không nghĩ, không tưởng, thì đó, lúc đó không nghĩ, không tưởng mà mình tỉnh táo sáng suốt, thì gương mặt mình lúc đó thế nào? Giận hay buồn hay vui? À, nghĩa là nó vui trong cái nhẹ nhẹ, thảnh thơi, nhẹ nhàng, tâm hồn của mình sáng suốt, thì cái vui đó mới là cái vui thật. Còn cái vui ồn náo kia, qua vui rồi sẽ khổ, chứ không có thật, phải không? Cũng như có nhiều vị thích xem đá bóng, rồi đi xem đá bóng, rồi vào đó cái bắt bồ với cái nhóm nào, hoặc là nhóm A, nhóm B, mình bắt bồ với họ rồi, mình thích cái nhóm đó, cái thì khi đá thì cũng vui vậy, mà nhóm của mình thua rồi có vui không? Đó, mình thấy ở trên thế giới này có nhiều người đi xem đá bóng rồi đánh lộn với nhau ngoài đó, phải không? Đó cũng vì cái vui mà rốt cuộc rồi khổ, đó, phải bị cảnh sát bắt nhốt. Cho nên cái vui của hơn thua của thế gian, vui bên cái khổ chứ không thật vui. Còn cái vui của thiền định, vui cách an lạc, tự tại ở nội tâm mình, không có cái khổ theo, mà càng tu thì càng vui nhiều, mà càng tu thì càng hiền lành, ở trong gia đình ai nấy cũng dễ chịu hết, phải không? Hồi chưa biết tu thì hay buồn hay giận, mình tu được kha khá rồi thì cái buồn giận nó giảm, thì như vậy mình được an lạc mà người chung quanh cũng an lạc lây, phải không? Còn cái vui của thế tục thì vui bên cái khổ, nhóm này vui thì nhóm kia khổ, vào sầm bạc, bên này thắng thì vui, bên kia thua thì khổ, vào cái cuộc đá bóng, bên này thắng thì vui, bên kia thua thì khổ. Như vậy cho nên cái vui nó không có trọn vẹn. Cái vui như vậy gọi là cái vui nhẹ, khinh. Còn cái vui trong đạo mới là cái vui trọng, nặng, tốt. Đó. Như vậy thì chúng ta phải có một cái trí huệ so sánh như vậy, thì mới thấy cái vui của thế gian vui ít mà khổ nhiều. Nó dối trá, không có thật, là thất, là khinh. Đó, quý vị thấy tội lắm, người thế gian khi mà mình vui với bạn bè là lúc mình có tiền, phải không? Lúc mình khô túi rồi, bạn bè gặp còn vui nữa không? À, như vậy thì vui ít mà khổ nhiều, cái vui nên nhẹ lắm. À, vì vậy mà nói cái vui đó nó là dối trá, không có thật. À, khi mình có tiền rủ họ đi ăn, đi uống thì lúc đó họ vui. Còn hết tiền rồi cơ, mình đi với họ, cho họ tránh mình, họ ghé tiệm cho họ không mời mình, Đó, vì vậy mà nó là dối trá, nó không có thật. Vì vậy mà nói cái vui đó là cái vui khinh, còn cái vui thiền định trí huệ là cái vui vô lậu vô vi. Chữ vô lậu là không có chìm trong sanh tử hay là rơi rớt trong sanh tử. Vô vi nghĩa là thanh tịnh, không sanh không diệt, cho nên gọi là vô vi. Lặng lẽ thênh thang, hằng lìa sanh tử. Như tôi nói thường rằng, khi mà chúng ta không có cái niệm buồn vui thương ghét trong lòng, thì lúc đó quý vị nghĩ cái tâm mình nó có hạn chế không? Nếu mình có buồn thì buồn ai, buồn cái gì? Nếu khi mình vui thì vui với ai, vui cái gì? Nó có hạn chế trong một người, một việc. Còn khi chúng ta không có niệm buồn vui thương ghét gì thì tâm chúng ta nó ở đâu? Tức là lúc đó nó không có dính với một cái bóng nào mà là trùm khắp. Vì vậy cho nên cái vui đó là cái vui thênh thang, lặng lẽ mà cái tâm đó mới là cái tâm hằng lìa sanh tử, nó xa hết cái khổ não. Như vậy cho nên gọi nó là đắc, là trọng. Cái đó là cái quý đó. Người mà có cái trí huệ khéo léo phân biệt như vậy thì mới gọi là cái người có xảo huệ. Quý vị tu phải biết những cái điều kiện, phương tiện để cho mình tiến. Chứ nhiều khi bắt ngồi thiền, vô ngồi mà không có biết những cái xảo huệ này thì tu khó tiến, vì còn dính mắc với những việc thế gian, những việc hơn thua phải quấy. Cho nên trước phải có xảo huệ. Cái thứ năm là nhất tâm phân minh. Nhất tâm tức là tâm mình chỉ một cái mặt, nhận rõ, phân biệt đúng đắn, thấy rõ thế gian đáng lo, đáng ghét, khéo biết công đức, định tuệ đáng tôn quý. Bây giờ nên nhất tâm quyết định tu tập chỉ quán, tâm cứng như kim cang, thiên ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại. Dù tu như vậy mà không chứng được cái gì cũng không thay đổi, ấy gọi là nhất tâm. Ví như người đi đường, trước phải biết đường thông hay bít, sao mới nhất tâm theo cái hướng theo đường tiến bước, nên gọi rằng xảo huệ nhất tâm. Kinh chép: không phải người trí thì không thể tu thiền, không tu thiền thì không thể được trí. Chính là nghĩa này vậy. Ở đây nói nhất tâm tức là quyết định, chứ không có thối lui, không có đổi nghĩ khác. Nhưng khi mà chúng ta đã quyết tâm tu thì trước hết chúng ta phải có trí huệ phán đoán, phân biệt rành rõ rồi, thấy là hay, là đúng, thì ngay đó chúng ta phải quyết tâm thực hiện. Người quyết tâm thực hiện thì dù cho không có được kết quả liền mà lòng chúng ta cũng không có thối chuyển, không có lui sụp, mãi mãi tiến thì sẽ có ngày đạt kết quả không nghi. Vì vậy cho nên người quyết tâm tu thiền tức là phải ứng dụng phương pháp chỉ, phương pháp quán. Phương pháp chỉ, pháp quán như đoạn trước đã có nói đó. Chỉ là dừng, không có chạy theo. Quán là thấy, là quán sát đúng như thật về thân tâm của mình. Rồi tâm như cứng như kim cang, tâm mình nó vững chắc như kim cang, không có cái gì phá hoại được hết. Như vậy thì thiên ma ngoại đạo không có thể ngăn trở phá hoại. Mình tu tiến đều mà không thấy được cái gì lạ, cái gì hay, nhưng vẫn không có thối chuyển, cứ như vậy mà cố gắng thì một thời gian mới thấy có cái kết quả được. Vì vậy mà nói rằng dù tu như vậy mà không chứng được cái gì, cũng không thay đổi, ấy gọi là nhất tâm. Nghĩa là tu mãi, tu hoài, bởi vì cái người tu á, cái căn cơ nó có khác. Có người tu ít mà được nhiều, có người tu nhiều mà được rất ít. Tại sao vậy? Là bởi vì cái người có cái căn lành, có cái duyên sẵn đời trước, thì bây giờ họ thực hành ít mà họ được nhiều. Còn có người căn lành kém, đó, phước đức ít, cho nên bây giờ thực hành nhiều mà được ít. Cũng như người thế gian vậy đó, có người làm ăn cần cù mà rồi không khá giả, có người làm ăn lơ mơ mà lại khá giả. Thì tại sao? Tại vì ta có phước, ta tính cái gì cũng trúng, làm cái gì cũng được. Còn mình ít phước làm cứ chặt hoài đó, mới chặt hoài cho nên rồi thấy công thì nhiều mà kết quả là ít, là đó là do ít phước của mình. Chứ không có ai tài gì hơn ai, mà tại vì ít phước khiến cho nó khó tiến hay là chậm tiến vậy thôi. Như vậy thì chúng ta giàu cố gắng tu mà huynh đệ chúng ta có tiến được, họ trình bày cái này hay cái nọ hay, mình chưa tiến mình cũng vẫn nhất tâm mà kiên trì để tu, sẽ không có thối chuyển, không có chán nản. Vậy đó gọi là nhất tâm thông minh. Ở đây dùng cái ví dụ như người đi đường xa, thì trước phải biết cái đường mình đi là con đường thông hay là con đường biết có những cái tai nạn gì không, rồi sau đó mình mới nhất tâm mà theo con đường đó tiến bước. Thì như vậy gọi là xảo huệ nhất tâm. Xảo huệ tức là cái trí huệ khéo léo, biết được con đường rồi nhất tâm tiến tới. Vì vậy mà đây dẫn trong kinh một cái câu này, quý vị nghe cũng hơi lạ: không phải người trí thì không thể tu thiền, không tu thiền thì không thể được trí. Tại sao vậy? Bởi vì người trí phân biệt được cái gì là quý, cái gì là hèn, phân biệt rành rỡ các pháp thế gian là hèn mà thiền định là trí, rồi phân biệt rõ cái nào là được, cái nào là mất, cái nào là khinh, cái nào là trọng, mình phân biệt rành rẽ, đó là xảo huệ, là có trí huệ. Nhờ có trí huệ cho nên ứng dụng tu thiền dễ có kết quả. Vì vậy cho nên không phải người trí thì không thể tu thiền, ở chỗ đó đó. Người tu thiền bắt buộc phải mở sáng vào mắt trí huệ, nhìn cho đúng như thật, đời nó thế nào, đạo thế nào, thế gian thế nào, thiền định như thế nào, phân biệt rành rẽ, nó được gọi là người trí. Vì vậy mà người trí thì tu thiền có kết quả, còn không tu thiền thì không thể được trí. Bởi vì tu thiền là làm cho tâm mình nó lóng lặng, tâm lóng lặng thì trí nó sáng, nó hiện ra. Tôi nói thí dụ cụ thể là khi quý Phật tử một lúc nào đó công chuyện dồn dập, đầu óc rối nùi, rồi lúc đó những cái món đồ như là chìa khóa vân vân để hồi cái quên mất, không biết để đâu, rồi chạy lục lạo tìm kiếm, thì như vậy đó là lúc cái đầu óc mình sao, nó đang rối nùi, phải không? Nó rối nùi thì nó mù tối. Rồi quý vị muốn tìm nó mà đương rối tìm không được, phải yên lặng tỉnh táo một thời gian, ngồi lại tự nó lặng bớt, cái rối nó lặng rồi cái tự nhớ, à để chỗ này chỗ nọ cái lại lấy, phải không? Thì như vậy nhờ yên lặng cho nên trí nó sáng. Còn nếu đầu óc rối nùi thì trí nó tối. Mà chúng ta giờ đầu có rối hồn, rối cho nên nó tối, nó chưa có sáng. Vì vậy mà dùng một giờ nửa giờ tọa thiền để lặng bớt cái đầu óc rối đó, nó xuống, nó trở thành yên tĩnh. Yên tĩnh thì trí mình mới sáng. Sáng đó là cái sáng từ tâm trong sạch mà hiện ra, chứ không phải ở đâu đến. Vì vậy mà nói rằng không tu thiền thì không thể được trí. Cái trí đó là cái trí do tâm mình yên định mà nó được. Chính là nghĩa này vậy. Như vậy thì mấy cái phần phương tiện này quý vị cần phải nhớ cho kỹ. Một là dục. Dục là phát nguyện, là mong muốn, là ý chí. Hai là tinh tấn, kiên trì giới luật, xả bỏ những ngũ cái, rồi chuyên tu. Mỗi người đều chuyên tu, không có bê trễ như kéo lửa. Rồi ba là niệm. Tưởng nhớ pháp thế gian là dối, là hèn. Tưởng nhớ thiền định là pháp quý trọng. Rồi xảo huệ, tức là so sánh sự được mất của thế gian và sự được mất công tu thiền. Như vậy để mình thấy có trí tuệ rồi thì mới quyết tâm. Nhất tâm đây có nghĩa là quyết tâm tiến tới. Như vậy đó là năm cái điều kiện phương tiện trên con đường tu. Như vậy thì quý vị tự kiểm lại mình coi phát tâm tu mấy năm nay có đủ năm điều đó chưa? Chưa đủ, có lẽ là chưa biết nữa, phải không? Cho nên hôm nay học là để chúng ta biết cái tu nó phải có những cái điều kiện gì để chúng ta không có bị thiếu thốn rồi tu không tiến. Sở dĩ tu nhiều năm mà không tiến là vì chúng ta không biết cái phương tiện. Cho nên người học đạo phải khéo biết rõ cái phương tiện thì sự học đạo mới dễ.